Washington, Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, mùng 10 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổ chức xã hội dân sự và các nhà hoạt động vì nhân quyền trong nước tham gia buổi cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm nhân ngày quốc tế nhân quyền.
Chủ đề của cuộc gặp mặt này là cầu nguyện cho những người tù nhân lương tâm, nhớ đến họ và có những cái thông điệp về bảo vệ nhân quyền nói chung.
Nguyễn Trung sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Các nhà tranh đấu cho nhân quyền kêu gọi trừng phạt sau phúc trình về CIA tra tấn các nghi can khủng bố. Cựu chính trị gia cấp cao của Trung Quốc bị tù chung thân vì tham nhũng. Và sau 2 tháng biểu tình, người biểu tình Hồng Kông chuẩn bị rút lui.
Quốc hội Mỹ được hối thúc cho phép sử dụng sức mạnh chống nhà nước Hồi giáo và chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga Putin tới Ấn Độ là những tin thế giới đáng chú ý khác. Mời quý thính giả chờ nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Tấn Trương sẽ đem đến quý vị thông tin về bản báo cáo về các biện pháp tra tấn của CIA mới được công bố.
Các nhà tranh đấu cho nhân quyền kêu gọi truy tố các giới chức có dính líu trong việc Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức CIA hay CIA, sử dụng những biện pháp khủng khiếp để thẩm vấn các nghi can khủng bố. Ông Ben Emerson, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền và chống khủng bố, nói rằng phúc trình của Thượng viện Hoa Kỳ về cách làm của CIA tiếp theo sau các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải buộc những người vi phạm chịu trách nhiệm về những hành động tội ác của họ. Ông Kenneth Roth, giám đốc điều hành của tổ chức Human Rights Watch có trụ sở Hoa Kỳ, nói rằng tra tấn sẽ vẫn là một chính sách mở ngõ để các tổng thống trong tương lai chọn lựa, trừ phi các giới chức bị truy tố. Ủy ban tình báo Thượng viện hôm thứ Ba đã phổ biến tóm tắt một phúc trình dài hơn rất nhiều về việc CIA ngược đãi các tù nhân bị thẩm vấn. Phúc trình cáo buộc CIA lừa dối Quốc hội và người dân Mỹ về tính hiệu quả của những cách thức thẩm vấn đó, trong đó có biệt giam vào sào lim, làm mất ngủ và tra nước cho ngộp như chết đuối. Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein của bang California, chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện, nói rằng theo bất cứ cách giải thích nào về thuật ngữ này, thì các tù nhân của CIA đã bị tra tấn. Bà nói hành động của CIA là một vết nhơ trong các giá trị của Mỹ. Tổng thống Barack Obama nói trên mạng lưới truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision rằng Hoa Kỳ đã nhúng tay vào những hành động tàn bạo. Ông nói đây là một lỗi lầm kinh khủng không thể tái diễn nữa. Một số người Washington nêu lên nghi vấn rằng liệu việc phổ biến phúc trình vào thời điểm này có phải là một việc làm khôn ngoan hay không, khi mà Hoa Kỳ đang lãnh đạo cuộc chiến chống nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo và nhiều người Mỹ đang bị bắt làm con tin. Họ lo sợ các phần tử cực đoan sẽ phản ứng bạo động. Tổng thống Obama nói sẽ không bao giờ có một thời điểm hoàn hảo để phổ biến phúc trình, nhưng ông nói khi đất nước làm một cái gì đó sai, thì điều quan trọng là phải nhận lỗi. Tổng thống Obama cấm sử dụng điều được gọi là các kỹ thuật thẩm vấn nặng tay khi ông lên nhậm chức năm 2009. Tổng thống tiền nhiệm George W. Bush đã cho phép sử dụng các biện pháp này sau các cuộc tấn công khủng bố năm 2001 để tìm cách ngăn chặn những cuộc tấn công kế tiếp. Nhưng phúc trình nói rằng Tổng thống Bush không biết chi tiết về cách làm của CIA.
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain là một trong số hiếm hoi thành viên trong đảng của ông hoan nghênh việc công bố một phúc trình về vấn đề áp dụng các biện pháp hỏi cung tàn bạo của CIA sau các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Từng là một tù binh chiến tranh ở Việt Nam, ông McCain hôm qua đã lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ việc công bố bản tóm tắt của phúc trình dài 6.000 trang, báo cáo chi tiết những hành động chỉ có thể được diễn tả là tra tấn các tù nhân trong các nhà tù bí mật của CIA ở nước ngoài. Thông tin viên Zlatika Hope của đài VOA có bài tường thuật chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây.
Phát biểu tại Thượng viện, ông John McCain ca ngợi phúc trình của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ về việc thẩm vấn các tù binh Al-Qaeda và những người tù khác trong thời gian từ năm 2002 tới năm 2009 tại các nhà tù bí mật của CIA ở Afghanistan, Ba Lan, Romania, Cuba và những nơi khác. Thượng nghị sĩ John McCain thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện cho bang Arizona, phát biểu.
I believe the American people have a right, indeed responsibility, to know what was...
Tôi tin rằng nhân dân Mỹ có quyền, thật ra còn có trách nhiệm, để biết những gì đã được thực hiện nhân danh họ. Họ cần biết các hoạt động đó có phục vụ các lợi ích của chúng ta hay không, và các hành động đó có phù hợp với các giá trị quan trọng nhất của chúng ta hay không.
I know the use of torture compromises that which most distinguishes us from our...
Tôi biết việc sử dụng phương pháp tra tấn gây phương hại tới yếu tố quan trọng nhất để phân biệt chúng ta với những kẻ thù của chúng ta. Đó là niềm tin là tất cả mọi người, ngay cả những kẻ thù bị chúng ta bắt, cũng có các quyền cơ bản của con người. Những quyền được bảo vệ bởi các công ước quốc tế mà Hoa Kỳ không những chỉ là nước ký kết mà còn là nước soạn thảo.
Là một người thường xuyên chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama, ông McCain đã tách ra khỏi hàng ngũ đảng của ông để lên tiếng tố cáo những cách thẩm vấn khắc nghiệt mà theo ông rốt cuộc đã không giúp dẫn đến việc bắt giữ những kẻ khủng bố. Thượng nghị sĩ John McCain nói tiếp.
Obviously we need intelligence to defeat our enemies, but we need reliable intelligence.
Rõ ràng là chúng ta cần có tin tình báo để đánh bại những kẻ thù của chúng ta. Nhưng chúng ta cần những thông tin tình báo đáng tin cậy. Tra tấn dẫn tới những thông tin sai lạc, chứ không phải là những thông tin tình báo mà chúng ta có thể dựa vào đó để hành động.
Cá nhân ông John McCain đã bị tra tấn trong thời gian 5 năm rưỡi. Ông bị giam cầm ở miền Bắc Việt Nam trước khi được trả tự do vào năm 1973. Bị ép cung, ông đã ký vào một bản tuyên bố có tính cách tuyên truyền của Cộng sản trước khi trở về nước, mang theo những vết thương không bao giờ lành. Những thành viên của Đảng Cộng Hòa và các cựu quan chức trong chính quyền của Tổng thống Bush tiền nhiệm tiếp tục bênh vực các phương pháp thẩm vấn của CIA. Họ nói rằng những cách này đã giúp ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố khác. Ông Charlie Allen, nguyên phụ tá giám đốc CIA, phát biểu.
The pressures were great from the administration, from the Congress.
Lúc đó có áp lực rất lớn từ chính quyền, quốc hội và từ công chúng Mỹ là liệu sẽ xảy ra một cuộc tấn công khủng bố khác nữa trong thời gian tới hay không. Bởi vì có rất nhiều thông tin cho rằng nhiều cuộc tấn công khác đang được hoạch định trong thời gian đó.
Thượng nghị sĩ Saxby Chambliss thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện cho bang Georgia toạt đầu đã phản đối việc phổ biến phúc trình này. Nhưng trước đây trong năm nay, ông đã bỏ phiếu tán thành việc công bố tài liệu này. Ông nói.
Tôi đã bỏ phiếu để giải mật tài liệu đó, để công chúng có thể kết luận cho chính họ về vấn đề là việc đó đã được thực hiện đúng cách hay không. Và trên thực tế, như chúng tôi đã nêu ra một cách cụ thể trong báo cáo của phe thiểu số, là đã có những thông tin thu thập được từ chương trình này, không chỉ dẫn đến việc triệt hạ Bin Laden, mà còn gây gián đoạn và phá vỡ các mưu khủng bố khác trong một thời gian kéo dài nhiều năm.
Tổng thống Barack Obama đã cấm sử dụng các phương pháp hỏi cung gây tranh cãi này vào năm 2009. Ông ủng hộ việc công bố bản phúc trình, bất chấp những cảnh báo rằng làm như thế có thể gây ra phản ứng dữ dội từ các thành phần thù nghịch với Hoa Kỳ. Các đại sứ quán và phái bộ của Mỹ ở nước ngoài đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Quốc hội nên dành cho Tổng thống Barack Obama sự lãnh đạo trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo khi họ chấp thuận một dự luật cho phép sử dụng sức mạnh quân sự. Theo tường thuật của thông tín viên Michael Bauman của đài VOA ở Điện Capitol, chưa có dấu hiệu cho thấy Quốc hội muốn thông qua một dự luật như vậy và bên hành pháp vẫn chưa trình bày đề nghị của mình. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc những vụ không kích tiếp tục được thực hiện ở Iraq và Syria, dự luật của Quốc hội Mỹ cho phép sử dụng sức mạnh quân sự, gọi tắt là AUMF, vẫn chưa có nhiều tiến bộ. Ngoại trưởng John Kerry nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng chính phủ của Tổng thống Obama thật tâm muốn Quốc hội thông qua dự luật AUMF.
Tôi tới đây để thay mặt cho ngành hành pháp để làm việc với quý vị để hoàn tất việc này. Và Tổng thống đã không ngớt cho biết là ông muốn có dự luật AUMF.
Phát biểu đó đã gặp phải một phản ứng kịch liệt từ Thượng nghị sĩ Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.
Có một cuốn phim nổi tiếng là phim Tiền đâu, đưa tôi xem. Tôi muốn nói với ông là từ ngữ của dự luật AUMF đâu, Hãy đưa cho tôi xem.
Ông Menendez đã đề nghị một dự luật cho phép sử dụng sức mạnh quân sự có thời hạn 3 năm, trong đó loại trừ khả năng phái binh sĩ Mỹ tới nơi để tác chiến trên bộ. Vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ này cho biết thêm như sau.
Người Mỹ sẽ không ủng hộ cho một dự luật cho phép tiến hành một cuộc chiến tranh không có hồi kết. Họ không muốn chúng ta chiếm đóng Iraq trong nhiều thập niên. Theo quan điểm của tôi thì việc điều động binh sĩ trên bộ vào thời điểm này là một sự lặp lại vô bổ của những gì đã xảy ra ở Iraq.
Ngoại trưởng Kerry tán dương bản sơ thảo của thượng nghị sĩ Menendez, nhưng ông thúc giục Thượng viện để cho Tổng thống Obama được linh động nhiều hơn. Ông nêu ra sự kiện là Tổng thống Obama đã loại trừ khả năng triển khai binh sĩ tác chiến trên bộ, nhưng ông nói thêm như sau.
Điều này không có nghĩa là chúng ta trói tay vị tổng tư lệnh của mình hoặc các viên chỉ huy của mình ở chiến trường, khiến cho họ không thể ứng phó với những tình huống mà chúng ta không thể nào thấy trước được.
Ủy ban của Thượng viện có thể biểu quyết dự luật AUMF vào ngày mai. Tuy nhiên, vì Quốc hội sẽ nghỉ họp trong vài ngày tới đây, cho nên việc dự luật được toàn thể Quốc hội thông qua là một mục tiêu không thể đạt được vào lúc này. Nhân vật hàng đầu của phe Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Bob Corker, nhận định như sau về vấn đề này.
Tôi biết là chúng ta không thể đạt được mục tiêu là Thượng viện và Hạ viện thông qua một dự luật cho phép sử dụng sức mạnh quân sự. Và tôi muốn nói là chúng ta làm cho đất nước yếu đi khi chúng ta bắt đầu một tiến trình như thế mà chúng ta không thực sự làm cho nó trở thành luật.
Ông Stuart Rodenberg, một nhà phân tích chính trị nổi tiếng ở Washington, cho biết cả chính quyền Obama lẫn Quốc hội đều không muốn tranh cãi với nhau về một dự luật cho phép sử dụng sức mạnh quân sự, mặc dù cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo có được sự hậu thuẫn của cả hai đảng.
Tôi nghĩ rằng đây là một thí dụ điển hình của một vấn đề nan giải mà không ai muốn tìm cách giải quyết. Đây là một vấn đề phức tạp, không ai có một sách lược tốt, và do đó các chính khách đang tìm cách tránh né.
Chiến dịch không kích hiện nay được thực hiện dựa trên dự luật cho phép sử dụng sức mạnh quân sự mà Quốc hội đã thông qua sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 để chống lại Al-Qaeda và những tổ chức phụ thuộc. Ngoại trưởng Kerry nói rằng vì nhà nước Hồi giáo là một nhóm phát xuất từ Al-Qaeda cho nên chiến dịch quân sự chống lại nhóm này có thể dựa trên dự luật AUMF hiện có, nhưng một dự luật được cập nhật sẽ có ích rất nhiều. Công việc đó giờ đây sẽ được thực hiện bởi Quốc hội khóa mới khi họ bắt đầu nhóm họp vào tháng Giêng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Các tổ chức xã hội dân sự cầu nguyện cho tù nhân lương tâm. Một số các tổ chức xã hội dân sự và các nhà hoạt động vì nhân quyền ở trong nước ngày hôm nay đã tham gia buổi cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm nhân ngày quốc tế nhân quyền. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động ở trong nước, cho biết đây là lần thứ hai trong tháng này mạng lưới xã hội dân sự ở Việt Nam tổ chức các buổi tập hợp nhằm thúc đẩy pháp quyền và quyền con người ở Việt Nam. Ông cho biết.
Một cuộc thánh lễ và kết hợp với cái việc kỷ niệm ngày nhân quyền quốc tế diễn ra tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội. Với cái sự tham gia độ khoảng 40 người, chủ đề của cuộc gặp mặt này là để cầu nguyện cho tù nhân lương tâm, nhớ đến họ và có những thông điệp về bảo vệ nhân quyền nói chung và cũng nhân ngày nhân quyền quốc tế để tưởng nhớ đến tất cả những người mà đấu tranh cho nhân quyền. Lần này thì bởi vì chúng tôi tổ chức ở trong nhà thờ và ở trong nhà thờ thì họ không can thiệp được, cho nên là không có cái trở ngại gì cả.
Ông A cho biết thêm, hôm 7 tháng 12, các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã tổ chức một buổi tọa đàm về xã hội dân sự với sự tham gia của nhiều người. Hồi tháng 11, một buổi tọa đàm khác về chủ đề Người bảo vệ nhân quyền đã được hai nhóm xã hội dân sự trong nước hợp tác tổ chức tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội và tin cho hay những người tham dự đã bị làm khó dễ. Các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam đánh dấu Ngày Nhân quyền Quốc tế năm nay trong bối cảnh hai blogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập mới bị bắt giữ vì đăng tải các bài viết trên mạng bị giới hữu trách cho là chống đối nhà nước. Ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế, đánh dấu Ngày Liên Hợp Quốc công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Luật sư vụ công an dùng nhục hình nói chính quyền muốn trả đũa tôi. Một luật sư ở tỉnh Phú Yên từng bào chữa trong vụ án 5 công an dùng nhục hình đánh chết người dân đã bị yêu cầu tước chứng chỉ hành nghề. Tin cho hay, Liên ngành Công an Viện Kiểm sát ở tỉnh này đã có công văn gửi đoàn luật sư và Sở Tư pháp đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của luật sư Võ An Đôn vì cho rằng ông có nhiều lời lẽ xúc phạm người tham gia tố tụng cũng như trả lời nhiều báo đài nước ngoài tạo thành điểm nóng, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Về đề nghị thu hồi trên, luật sư Đôn nói.
Đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi là một sự quy chụp anh ạ, không có đúng sự thật. Cái lời tôi nói tại tòa là lời tranh luận, không có vì mục đích bôi nhọ, giữ hay xúc phạm danh dự bất kỳ ai. Nhưng mà người ta sẽ mang cái sự quy chụp anh ạ. Hơn nữa, sau phiên tòa xét thẩm đấy, người ta cho rằng là tôi có nhiều lời nói phát biểu trên các đài báo nước ngoài cho nên được tạo thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương là hoàn toàn không đúng sự thật. Xã hội bức xúc. Và điểm nóng địa phương thì có, nhưng mà cái nguyên nhân là do cái hành vi phạm tội của các bị cáo nguyên là công an đánh anh Kiều một cách mang rợ dẫn đến chết người là người ta phẫn nộ chứ không phải do cái lời bào chữa của luật sư tại tòa mà gây ra phẫn nộ nè.
Năm công an thành phố Tuy Hòa hồi tháng 4 vừa qua bị tuyên phạt các mức án từ 1 năm tù treo đến 5 năm tù giam vì đã dùng nhục hình dẫn tới cái chết của một cư dân địa phương là Ngô Thanh Kiều cách đây gần 2 năm. Ông Kiều bị giải về đồn lúc 3 giờ sáng năm 2012 dù không có lệnh bắt. 14 giờ đồng hồ sau đó, gia đình ông được yêu cầu tới bệnh viện nhận thi thể thân nhân với nhiều vết thương trên người. Ông Đôn là người đã tình nguyện tham gia bảo chữa miễn phí cho gia đình ông Kiều vì muốn làm sáng tỏ vụ việc mà theo ông còn nhiều khuất tất. Luật sư 30 tuổi này cho rằng đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư nhắm vào ông có 3 mục đích.
Thứ nhất, trả đũa tôi việc tôi tham gia bảo vợ cho bên bị hại, gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều. Thứ hai, nhằm mục đích loại tôi ra khỏi phiên tòa sắp tới. Phiên tòa sắp tới sắp mở rồi nhưng mà vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Ví dụ như cái tội danh là không đúng, đáng lẽ phải truy tố và xét xử tội giết người mới đúng này. Nhiều người phạm tội chưa bị khởi tố cho nên đỡ cho vụ án đó đỡ được xét xử đúng như cái ấn định của các cơ quan kia thì người ta gọi tôi ra đỡ mục đích là tôi khỏi làm rõ cái nội dung vụ án anh ạ. Thứ ba là người ta muốn thách thức cái luật sư và dư luận.
Sau bản án gây nhiều phản ứng khác nhau, ông Đôn cho rằng cơ quan nội chính tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo tòa án và viện kiểm sát xử nhẹ vụ việc. Theo luật sư này, các sĩ quan công an có cấp bậc thấp có thể đã phải gánh tội cho những sĩ quan cao cấp hơn, kể cả một số nhân vật là chỉ huy, lãnh đạo công an thành phố. Nhiều người cho rằng cáo buộc này có thể dẫn tới lý do ông Đôn bị yêu cầu thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với đại diện công an và viện kiểm sát của thành phố Tuy Hòa để hỏi bình luận của các cơ quan này. Vụ đề nghị thu hồi thẻ hành nghề của luật sư Đôn hiện thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng ở trong nước và nhiều tờ báo đã đăng tải về việc này.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày mai 11 tháng 12 sẽ đi thăm Ấn Độ trong một ngày để tìm cách tăng cường các mối quan hệ có thời rất mật thiết giữa Moscow với New Delhi, theo tường thuật của thông tín viên Anjana Pashrisha của đài VOA tại thủ đô New Delhi. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga sẽ tập trung vào những kế hoạch hợp tác năng lượng và thương mại. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Trong số hơn 10 hiệp định mà Nga và Ấn Độ sẽ ký kết vào ngày thứ năm tuần này, hiệp định quan trọng nhất có lẽ là hiệp định liên quan tới kế hoạch hợp tác thăm dò dầu lửa và khí đốt ở Siberia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Hindustan Times của Ấn Độ, Tổng thống Putin nói rằng chúng tôi dự kiến sẽ giành được vai trò của một nhà cung ứng năng lượng đáng tin cậy của các thị trường Á Châu. Về phần mình, Ấn Độ muốn đa dạng hóa nguồn cung ứng dầu lửa, vốn lệ thuộc khá nhiều vào các nước ở vùng Trung Đông. Ông Bharat Khanna, một nhà phân tích chiến lược của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi, nhận định như sau về những nỗ lực của Moscow.
Họ cần tới những cam kết đầu tư, đặc biệt là trong ngành dầu khí. Họ muốn Ấn Độ đầu tư nhiều hơn vào ngành dầu khí. Đối với Nga, thì khu vực năng lượng là đầu tàu kinh tế của họ. Đây là những thứ mà họ cần có để lấy lại niềm tin đã mất ở New Delhi.
Trong lúc đối mặt với những biện pháp chế tài của các nước Âu Mỹ, Nga đang quay sang Á Châu để thúc đẩy thương mại và tìm kiếm thêm các nguồn đầu tư. Trong lúc chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh vào ngày mai, Ấn Độ và Nga, hai nước đồng minh của thời chiến tranh lạnh, đã khẳng định cam kết đối với mục tiêu tăng cường quan hệ thương mại và cải thiện mối bang giao đã suy sụp trong những năm gần đây. Tổng thống Putin gọi Ấn Độ là một đối tác đáng tin cậy, được thử thách qua thời gian, và các giới chức Ấn Độ nhấn mạnh tới cam kết của New Delhi đối với Nga, một nước mà họ gọi là đối tác lâu năm. Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ ông Ajay Bisaria cho biết kim ngạch thương mại song phương với Nga hiện ở mức 10 tỷ đô la là quá thấp so với tiềm năng và cần phải thực hiện nhiều nỗ lực để gia tăng con số này. Ông nói thêm như sau.
India has said clearly that it cannot be party to any economic sanctions against Russia.
Chúng tôi đã nói rất rõ là Ấn Độ không thể là một bên của bất kỳ hành động chế tài nào chống lại Nga. Chuyến viếng thăm của Tổng thống Putin là một sự kiện có tính chất dấu mốc và dự kiến sẽ mang lại một sinh khí mới cho các mối quan hệ song phương vô cùng tốt đẹp mà hai nước đang có.
Các nhà máy điện hạt nhân mới mà Nga sẽ xây cho Ấn Độ, một đường ống dẫn dầu và khí đốt giữa hai nước. Nga bán trực tiếp kim cương thô cho Ấn Độ và những chương trình hợp tác để chế tạo các loại vũ khí tiên tiến là những vấn đề sẽ được thảo luận trong cuộc họp ngày mai. Các nhà quan sát cho biết Nga không hài lòng về việc Ấn Độ mua trang thiết bị quân sự từ các nước Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ. Các giới chức ở New Delhi đã tìm cách giải tỏa những mối lo ngại đó và nói rằng Nga vẫn là đối tác quốc phòng chính yếu của Ấn Độ và sẽ tiếp tục nắm giữ vị thế này trong nhiều thập niên nữa. Tổng thống Putin nói rằng mức độ tin tưởng lẫn nhau rất cao giữa hai nước đã giúp cho đôi bên có thể chuyển từ chỗ mua bán vũ khí tới chỗ cùng nhau hợp tác để phát triển và chế tạo các hệ thống vũ khí tiên tiến. Nga cũng tìm cách phá tan sự nghi ngại của Ấn Độ đối với một hiệp định hợp tác quân sự mà hồi tháng trước Nga đã ký kết với Pakistan, địch thủ lâu đời của Ấn Độ. Đại sứ Nga ở New Delhi, ông Alexander Kadakin nói rằng Moscow sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì gây tổn hại những quyền lợi an ninh của Ấn Độ. Các nhà bình luận cũng đề cập tới vấn đề là chuyến viếng thăm của Tổng thống Putin diễn ra trước một chuyến viếng thăm quan trọng khác, đó là chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Theo lịch trình đã được ấn định, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đến New Delhi vào tháng tới trong tư cách là quan khách chính tại lễ quốc khánh của Ấn Độ. Chuyến đi này được xem là một dấu hiệu của những nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường các mối quan hệ với Washington.
Một cựu quan chức hàng đầu về chính sách kinh tế của Trung Quốc vừa bị kết tội nhận hối lộ và bị kết án tù chung thân. Đây là nhân vật cao cấp mới nhất bị lật đổ trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Trung Quốc. Trong qua xã tin rằng, loan tin rằng ông Lưu Thiết Nam bị kết tội nhận hối lộ 5 triệu 800 ngàn đô la trong thời gian ông làm phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cơ quan hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của Trung Quốc. Những cáo buộc tham nhũng hối lộ đối với ông Lưu bắt đầu xuất hiện vào tháng 12 năm 2012, khi một nhà báo của tạp chí Tài Kinh chuyên về phóng sự điều tra đăng tải trên trang blog cá nhân những câu chuyện tham nhũng. Thoạt đầu, ông Lưu quyết liệt bác bỏ những cáo buộc, nhưng tại phiên xử hồi tháng 9 năm nay, cựu quan chức 60 tuổi này đã khóc và thú tội nhiều lần nhận hối lộ bằng tiền mặt, xe Porsche và biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh. Việc ông Lưu bị kết tội là không có gì đáng nghi ngờ vì tòa án do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát có tỷ lệ kết tội gần 100%. Nhưng phía công tố đề nghị mức án khoan dung cho ông Lưu, với lý lẽ rằng bị cáo đã hợp tác trong quá trình điều tra. Bản án được tuyên cuối phiên xử hôm thứ Tư tại tòa án thành phố Lan Phường nằm về phía bắc thủ đô Bắc Kinh là mức án cao nhất đối với tội trạng này. Ông Lưu trước đây còn giữ chức giám đốc cơ quan năng lượng quốc gia là một trong hơn 50 quan chức cấp cao đối diện với các cáo trạng trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Nhiều quan chức cấp thấp hơn cũng đã bị lật đổ. Những người biểu tình Hồng Kông thề không từ bỏ cuộc đấu tranh đòi cải cách dân chủ cho dù họ đang chuẩn bị rút khỏi các trại biểu tình mà họ đã chiếm giữ hơn 2 tháng qua. Cảnh sát cho người biểu tình có thời gian đến ngày mai thứ Năm phải dọn dẹp các chướng ngại vật trên đường phố tại các địa điểm biểu tình còn lại ở khu Admiralty và Causeway Bay. Hàng ngàn cảnh sát đã có kế hoạch tiến vào giải tỏa các trại biểu tình theo sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hồng Kông cho phép chính quyền tái lập giao thông trong khu vực. Nhiều người trong số mấy chục người còn lại ở nơi biểu tình nói rằng họ sẽ không từ bỏ phản kháng. Một số nhóm sinh viên kiên quyết hơn tỏ ý rằng họ có thể đụng độ với cảnh sát. Cảnh sát đã sử dụng gậy, hơi cay và bình xịt ớt để giải tán các cuộc biểu tình trước đó mà có lúc đã có đến hàng chục ngàn người tham gia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một thẩm phán Nam Phi cho phép các công tố viên kháng án bản án ngộ sát đối với vận động viên Oscar Pistorius, mở đường cho bên công tố đưa ra cáo trạng sát nhân với mức độ nặng hơn tại tòa tối cao của Nam Phi. Thẩm phán Thokozile Masipa loan báo phán quyết này hôm thứ Tư và nói rằng bà không thể dự đoán khả năng thành công tại tòa tối cao là xa vời. Nữ thẩm phán này hồi tháng 9 phán quyết rằng các công tố viên chỉ đưa ra những bằng chứng gián tiếp rằng Pistorius phạm tội sát nhân có dự mưu trong vụ bị cáo bắn chết bạn gái cô Riva Steenkamp và đã kết án Pistorius mức nhẹ hơn, đó là tội ngộ sát. Bên công tố tranh luận trong phiên xử kéo dài 41 ngày rằng Pistorius cố tình bắn chết Steenkamp sau một cuộc cãi vã, trong khi bị cáo luôn khai rằng anh nghĩ là anh bắn một tên trộm đột nhập vào nhà anh lúc ban đêm. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói rằng thế giới cần phải chú ý nhiều hơn vào việc ứng phó với hàng trăm ngàn người chọn cách vượt biển đầy rủi ro để tìm đường tị nạn hoặc di dân. Ông Antonio Guterres, trưởng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, chủ trì hội nghị trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm ở Geneva để thảo luận về các biện pháp cứu vớt trên biển, những cách thức an toàn để khuyến khích người di dân và tìm cách giải quyết những nguyên do tiềm ẩn vì sao người dân lại bắt đầu trốn bỏ đất nước của họ để tìm đi nơi khác.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.